Lạy thầy, con biết thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Hôm nay là ngày lễ thánh giáo hoàng Gregorio Cả. Chúng ta biết là vị giáo hoàng này gọi là Cả này, không có chuyện thường đâu nha, the great. Mà trong tất cả các vị giáo hoàng 266 vị cho tới bây giờ, chỉ có hai vị mới được gọi là Cả thôi, thánh giáo hoàng Leo Cả và thánh Gregorio Cả. Còn Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, người ta cũng muốn là ghép thêm cái chữ Cả vào là Gioan Phaolô đệ nhị Cả đấy, nhưng mà chưa được. Hy vọng là trong tương lai, bởi vì những cái vị giáo hoàng mà gọi tên là Cả, the great đó, là phải rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta đọc đến vị thánh gọi là thánh giáo hoàng Gregorio Cả, và em sẽ đọc hai bài đều của Đức Thánh Trần Biển Đức 16 nói hết đó. Và cái bài này vào ngày thứ tư 28 tháng 5 2008, bài giáo lý thứ 73 trong loạt bài giáo lý về giáo hội hiệp thông tông truyền, 138 bài của ngài. Và vì thế nên những vị thánh tiến sĩ như thánh Gregorio Cả này phải thường thường hai bài trở lên. Bởi vì sao vậy? Một bài về tiểu sử cuộc đời và một bài về những cái bản văn, những cái bản văn viết mà có ảnh hưởng đến giáo hội, là trở thành kho tàng cho giáo hội luôn. Anh chị em thân mến, thứ tư vừa rồi tôi đã nói về một vị giáo phụ của hội thánh ít được biết đến ở Tây Phương, là thánh Romanus the Melodist. Hôm nay tôi muốn trình bày về một trong những đại giáo phụ trong giáo hội, một trong bốn vị tiến sĩ của Tây Phương, là thánh giáo hoàng Gregory. Vị là giám mục Roma từ năm 590 đến 604 và là vị đã chiếm được tước hiệu Magnus, là tước hiệu Cả đấy. Thánh Gregorio quả là một vị đại giáo hoàng và là một vị đại tiến sĩ của giáo hội. Ngài được sinh ra ở Roma vào khoảng năm 540 trong một gia đình quý phái giàu có thuộc dòng dõi Gens Anicia, những người nổi nang không phải vì huyết tộc cao sang mà còn vì lòng gắn bó của họ với đức tin Kitô giáo cũng như với việc phục vụ tòa thánh nữa. Hai vị giáo hoàng đã xuất thân từ gia đình này, đó là Đức Felix III từ năm 483 cho tới 492, cụ tổ của thánh Gregorio và Agapetus. Ngôi nhà là nơi thánh Gregorio lớn lên, tọa lạc trên Clivus Scauri. Xung quanh là các dinh thự uy nghi, là những gì chứng tỏ cho cái vĩ đại của Roma xưa và sức mạnh thiêng liêng của Kitô giáo. Gương của cha mẹ ngài là Georgian và Silvia, cả hai đều được tôn kính như những vị thánh. Và những gương của chị em bên cha của ngài, Emiliana và Taxila, những vị đã sống tại gia như những trinh nữ thánh hiến, sống đường lối cầu nguyện và bỏ mình, đều đã tác động nơi ngài những cảm thức cao cả về Kitô giáo. Theo bước chân cha của mình, thánh Gregorio sớm tham gia vào một nghề quản trị và đã lên tới đỉnh của nó vào năm 572 khi ngài trở thành tỉnh trưởng của thành phố đó. Vai trò này, một vai trò rắc rối trước những thời điểm xót xa, đã giúp cho ngài có thể sống với một loạt đầy những thứ vấn đề về quản trị, rút tỉa được những gì là khôn ngoan từ đó cho những nhiệm vụ tương lai. Ngài đặc biệt giữ được một cảm quan sâu xa về trật tự và kỷ luật. Khi trở thành giáo hoàng, ngài đã khuyên các vị giám mục hãy lấy làm mô phạm cho việc quản trị giáo hội vụ, tính cách chuyên cần và tôn trọng luật pháp như những hành sự viên dân sự. Tuy nhiên, cuộc sống ấy không thể thỏa đáng ngài, Vì sau đó ít lâu, Ngài đã quyết định rời bỏ hết mọi bổ nhiệm dân sự để lui về nhà bắt đầu cuộc sống đan tu, biến ngôi nhà của gia đình mình thành đan viện Thánh Andre trên đồi Celian. Giai đoạn sống đời đan tu này, một đời sống thường xuyên đối thoại với Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa, đã tạo nên một nỗi nhung nhớ miên trường được Ngài luôn nhắc lại mãi đến ở trong các bài giảng của Ngài. Giữa áp lực của các lo toan về mục vụ, Ngài thường nhắc lại giai đoạn ấy trong các bản văn của Ngài như là một thời gian trầm tư trong Chúa, hiến mình cầu nguyện và trầm lặng học hỏi. Bởi thế, Ngài đã có thể có được một kiến thức sâu xa về Thánh Kinh và các vị giáo phụ của Hội Thánh, là những gì giúp Ngài thực thi công việc của Ngài. Thế nhưng, việc lút lui sống đời đan tu của Thánh Gregorio đã kéo dài không bao lâu. Kinh nghiệm quý báu Ngài có được nơi việc quản trị về dân sự trong giai đoạn xảy ra đầy những vấn đề trầm trọng. Những liên hệ Ngài đã có được ở vai trò này với đế quốc Byzantine và sự trân trọng chung đối với Ngài đã khiến Đức Giáo Hoàng Pelagius bổ nhiệm Ngài làm phó tế và sai Ngài đến Constantinople như là vị khâm sứ tòa thánh. Để giúp khắc phục những dấu vết tồn tại của cuộc tranh luận Monophysite và nhất là để làm sao được Hoàng đế nâng đỡ trong nỗ lực chặn đứng cuộc xâm lược của dân Lombard. Việc sống ở Constantinople là nơi Ngài sống đời đan tu với một nhóm đan sĩ là giai đoạn rất quan trọng đối với Thánh Gregory, vì nó giúp Ngài có được cảm nghiệm trực tiếp về thế giới Byzantine, cũng như cách thức giải quyết vấn đề dân Lombard. Thành phần sau này đã thử thách khả năng và nghị lực của Ngài dưới giáo triều của Ngài. Sau vài năm, Ngài được Đức Giáo Hoàng gọi về Roma, chỉ định làm thư ký cho Ngài. Đó là những năm khốn khổ. Ở chỗ mưa liên tục, ngập lụt các sông ngòi, đói khát xảy ra ở nhiều miền Ý quốc cũng như ở Roma. Sau hết là nạn dịch tễ xảy ra cho rất nhiều nạn nhân, trong đó có cả Đức Pelagius II. Hàng giáo sĩ, dân chúng và hội đồng nhà nước đồng thanh chọn Thánh Gregory làm vị thừa kế ngai tòa Phêrô. Ngài đã cố gắng chống trả, thậm chí đến độ muốn tẩu thoát, nhưng không thành công. Cuối cùng, Ngài đã đành phải nhượng bộ, đó là năm 590. Nhận biết ý muốn của Thiên Chúa nơi những gì xảy ra, vị tân giáo hoàng lập tức hăng say bắt tay vào việc. Ngay từ đầu, Ngài đã chứng tỏ cho thấy một thực tại quan khôn ngoan đặc biệt mà Ngài phải nhắm tới, một khả năng phi thường hoạt động để đương đầu với cả giáo vụ lẫn dân vụ. Một tình trạng cân bằng liên rỉ và gãy gọn trong việc đi đến những quyết định có những lúc dũng cảm áp đặt lên Ngài ở vị thế của Ngài. Văn kiện dồi dào đã được văn phòng quản trị của Ngài bảo trì nhờ sổ bộ các bức thư của Ngài, khoảng 800 bức thư, cho thấy những vấn đề phức tạp được chuyển đến bàn làm việc của Ngài hàng ngày. Chúng là những vấn đề đến từ các vị giám mục, các đan viện phụ, hàng giáo sĩ và thậm chí từ cả các vị thẩm quyền dân sự thuộc mọi cấp hạ. Trong số những vấn đề gây rắc rối cho Ý quốc và Roma vào lúc bấy giờ là một trong những vấn đề quan trọng đặc biệt cả về lĩnh vực dân sự lẫn giáo hội. Đó là vấn đề dân Lombard. Vị giáo hoàng này đã dốc toàn lực của mình vào đó để làm sao giải quyết một cách thật là yên ổn. Trái với hoàng đế Byzantine là vị cho rằng dân Lombard chỉ là những con người và thành phần lợi dụng thô bạo cần phải đánh bại hay tiêu diệt. Thánh Gregory đã nhìn thành phần dân này bằng con mắt của một vị mục tử nhân lành và lo đến việc rao giảng lời cứu rỗi cho họ, thiết lập những mối liên hệ huynh đệ với họ theo chiều hướng một tương lai hòa bình, theo lòng tương kính và chung sống hòa bình giữa người Ý, hoàng triều và dân Lombard. Ngài đã quan tâm tới việc hoán cải của giới trẻ và cấu trúc mới về dân sự của châu Âu. Ở chỗ dân Visigoth ở Tây Ban Nha, dân Franks, dân Saxon, thành phần di dân ở Hiệp Vương quốc và dân Lombard đều là những tiếp nhận viên của sứ vụ truyền bá phúc âm hóa Ngài thực hiện. Hôm qua, chúng ta đã cử hành lễ nhớ thánh Augustine thành Canterbury, vị lãnh đạo của nhóm đan sĩ được thánh giáo hoàng Gregory sai đến Hiệp Vương quốc để truyền bá phúc âm hóa cho Anh quốc. Vị giáo hoàng này, vị thực sự là người xây dựng hòa bình, sâu xa dấn thân vào việc thiết lập một nền hòa bình hiệu nghiệm ở Roma và Ý quốc, bằng việc thực hiện những cuộc thương thảo nghiêm chỉnh với vua dân Lombard là Agilulf. Cuộc thương thảo này đã dẫn đến một giai đoạn đình chiến kéo dài 3 năm, năm 598 cho tới 601. Sau đó, vào năm 603, quy định đình chiến trở thành vững chắc hơn. Thành quả tích cực này có được cũng là nhờ ở việc liên hệ song song trong cùng thời gian vị giáo hoàng này thực hiện với nữ hoàng Theodolinda, vị công chúa xứ Bavarian, một người không giống như các dân tộc Đức quốc khác, là một người công giáo hết sức công giáo. Một chuỗi thư từ của giáo hoàng Gregory gửi cho vị nữ hoàng này còn được bảo trì. Trong đó, ngài cho thấy việc ngài tôn trọng và thân hữu dành cho bà. Nữ hoàng Theodolinda từ từ đã có thể hướng dẫn vua về với công giáo, nhờ đó mở đường cho hòa bình. Vị giáo hoàng này cũng ân cần gửi cho bà các hài cốt để ở đền thờ thánh Gioan Tẩy Giả được bà xây cất ở Monza, và cũng không quên gửi lời chúc mừng và các quà tặng quý báu của ngài cho cùng vương cung thánh đường ở Monza này vào dịp chào đời và rửa tội của con trai bà là Adalof. Một chuỗi những biến cố liên quan tới vị giáo hoàng này cấu tạo nên một chứng từ tuyệt vời cho thấy tầm quan trọng của nữ giới trong lịch sử của giáo hội bấy giờ. Thánh Gregory liên tục tập trung vào ba mục tiêu căn bản, đó là hạn chế việc bành trướng của dân Lombard ở Ý quốc, gìn giữ nữ hoàng Theodolinda khỏi bị ảnh hưởng của thành phần ly giáo và củng cố đức tin công giáo, và làm môi giới giữa dân Lombard và Byzantine để thiết lập một thỏa ước bảo đảm hòa bình ở bán đảo này, và đồng thời cho phép việc truyền bá phúc âm hóa cho chính dân Lombard. Bởi thế, trong một tình trạng phức tạp ấy, mục tiêu nhắm tới của ngài bao giờ cũng lưỡng diện, đó là việc cổ võ kiến thức về lĩnh vực ngoại giao chính trị và việc loan báo đức tin chân thực giữa chư dân. Song song với hoạt động thuần thiêng liêng và mục vụ của mình, giáo hoàng Gregory cũng trở thành một vai chính trong các hoạt động muôn mặt của xã hội nữa. Với những thu thập từ gia sản chính yếu của tòa thánh Roma ở Ý, nhất là ở Sicily, ngài đã mua và phân phát hạt giống, nâng đỡ những ai thiếu thốn, giúp các linh mục, đan sĩ nam nữ sống khó nghèo, trả tiền chuộc cho thành phần công dân bị dân Lombard giam giữ và mua lấy những cuộc đình chiến. Ngoài ra, ở Roma hay ở các nơi khác thuộc Ý quốc, ngài cẩn thận thi hành việc tái tổ chức việc quản trị, cống hiến những hướng dẫn chính xác, nhờ đó các thiện ích của giáo hội có lợi cho việc tồn tại của giáo hội và hoạt động truyền bá phúc âm hóa trên thế giới được quản trị một cách hết sức ngay chính và theo các quy tắc công bằng và nhân ái. Ngài đã truyền lệnh là những nhân viên ở các lãnh thổ của giáo hội cần phải được bảo vệ cho khỏi những tác nhân thiếu lương thiện, và trong trường hợp xảy ra chuyện gian lận cần phải được mau chóng đền bù. Nhờ đó, dung nhan của hiền thê Chúa Kitô không bị bôi bẩn bởi những lợi lộc bất lương. Thánh Gregory đã thi hành hoạt động hăng say này trong không màng chi tới sức khỏe yếu kém của ngài, một sức khỏe thường buộc ngài có những ngày bị giới hạn nằm ở trên giường. Những việc chay tịnh thực hành trong năm theo cuộc sống đan tu đã làm cho ngài bị trục trặc trầm trọng về vấn đề tiêu hóa. Chưa hết, giọng nói của ngài yếu ớt đến độ buộc lòng phải giao phó việc đọc các bài giảng của ngài cho vị phó tế. Nhờ đó, tín hữu hiện diện ở đền thờ Roma có thể nghe thấy ngài. Vào những ngày lễ nghỉ, ngài đã cố gắng hết sức để cử hành lễ trọng. Sau đó, ngài đích thân gặp gỡ dân Chúa, thành phần rất yêu mến ngài vì họ thấy nơi ngài một điểm tựa thẩm quyền mang lại an ninh. Không phải tình cờ danh hiệu Consul Dei là vị tham vấn của Thiên Chúa được mau chóng quy cho ngài. Bất chấp những điều kiện rất khó khăn ngài hoạt động, ngài đã chiếm được lòng tin tưởng của tín hữu nhờ đời sống thánh thiện của ngài và giàu nhân bản của ngài. Thực sự là chiếm được những thành quả rực rỡ cho thời đại của ngài và cho cả tương lai nữa. Ngài là một con người trầm lắng trong Chúa. Lòng ước mong của Ngài đối với Chúa bao giờ cũng sống động một cách sâu xa trong hồn của Ngài. Và chính vì thế, Ngài bao giờ cũng gần gũi với tha nhân của mình, với thành phần dân chúng mới mẻ của Ngài. Thật vậy, trong một giai đoạn hủy hoại đầy những thất vọng, Ngài đã có thể kiến tạo hòa bình và mang lại niềm hy vọng. Con người của Thiên Chúa đây đã cho chúng ta thấy những nguồn mạch hòa bình làm phát sinh ra niềm hy vọng chân thực. Nhờ đó, Ngài cũng trở thành hướng đạo viên cho cả chúng ta ngày nay nữa.
Hãy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời. Con là đá, con là đá trên viên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con.
Sau đây là bài thứ hai. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói về Thánh Giáo Hoàng Rayleigh. Bài nhất nói về tiểu sử của Ngài, bao gồm cuộc đời của Ngài cũng như là việc mục vụ của Ngài và vai trò Giáo Hoàng của Ngài. Nhưng bài thứ hai này nói riêng về những tư tưởng của Ngài qua các tác phẩm để lại cho kho tàng của giáo hội. Và bài này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói vào ngày thứ Tư, 4 tháng 6 2008. Anh chị em thân mến, hôm nay trong cuộc gặp gỡ thứ tư của chúng ta, tôi muốn trở lại với hình ảnh phi thường của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả để nhận lãnh thêm ánh sáng từ giáo huấn phong phú của Ngài. Bất kể nhiều nhiệm vụ liên quan tới vai trò làm giám mục Roma của mình, Ngài đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm là những gì giáo hội qua các thế kỷ liên tục rút tỉa bằng cả hai bàn tay. Ngoài những thư tín quan trọng, trong buổi giáo lý tuần vừa rồi, tôi đã kể tới hồ sơ có trên 800 bức thư. Trước hết, Ngài đã để lại cho chúng ta những bản văn có tính chất luận giải, trong đó nổi bật là cuốn Những Lời Răn, một dẫn giải về chuyện ông Job, nhan đề bằng tiếng Latin là Maria Lia in Job, các bài giảng về Ezekiel và các bài giảng về phúc âm. Sau đó, có một tác phẩm quan trọng có tính chất tiểu sử học, đó là cuốn Dialogue, được Thánh Gregorio viết để soi sáng cho nữ hoàng dân Lombard là Theodolinda. Tác phẩm chính nổi tiếng nhất thật sự là cuốn Regula Pastoralis, Quy luật mục vụ. Một tác phẩm được Ngài phổ biến vào đầu giáo triều của Ngài với những mục tiêu được ấn định rõ ràng. Để ôn lại những tác phẩm này một cách mau chóng, trước hết chúng ta cần phải ghi nhận rằng trong các bản văn của mình, Thánh Gregorio không bao giờ tìm cách vẽ vời giáo huấn riêng của mình, cái độc đáo riêng của Ngài. Trái lại, Ngài có ý làm âm vang giáo huấn truyền thống của giáo hội. Ngài chỉ muốn làm môi miệng của Chúa Kitô và giáo hội theo chiều hướng cần phải theo để đạt tới Thiên Chúa. Những dẫn giải luận bình của Ngài là một mô thức cho đường hướng này của Ngài. Ngài là một độc giả tha thiết của Thánh Kinh. Một Thánh Kinh Ngài tiến đến không phải chỉ để tò mò tìm hiểu. Ngài đã nghĩ rằng Kitô hữu cần phải kín múc từ Thánh Kinh, không phải thứ kiến thức về lý thuyết, cho bằng dưỡng chất hàng ngày cho linh hồn của họ, cho đời sống của họ làm người trên thế gian này. Chẳng hạn, trong các bài giảng về Ezekiel, Ngài đã nhấn mạnh đến phận vụ này của sách thánh. Việc tiến đến với Thánh Kinh chỉ là muốn thỏa mãn ước muốn về kiến thức, nghĩa là chào thua trước khuynh hướng kiêu kỳ, và vì thế có nguy cơ lọt vào một thứ lạc giáo. Bởi thế, lòng khiêm nhượng về trí thức là quy luật căn bản cho những ai tìm cách thấm nhập vào các thực tại siêu nhiên được bắt đầu từ sách thánh. Hiển nhiên, lòng khiêm nhượng không loại trừ việc nghiêm chỉnh học hỏi. Thế nhưng, để bảo đảm là những thành quả mang lại lợi ích thiêng liêng, làm dễ dàng hơn cho con người tiến sâu vào bản văn, lòng khiêm nhượng vẫn là yếu tố bất khả thiếu. Chỉ bằng thái độ nội tâm này, người ta mới thực sự có thể lắng nghe và dần dần nhận thấy được tiếng Chúa. Đằng khác, khi nó là vấn đề lời Chúa thì việc hiểu biết lời này chẳng là gì nếu không dẫn tới hành động. Trong những bài giảng về Ê-dê-kiên cũng được thấy việc thể hiện tuyệt vời này. Theo đó, nhà giảng thuyết cần phải nhúng ngòi bút của mình vào máu của tâm can mình. Bây giờ họ mới có thể vươn tới cái tai của tha nhân mình. Đọc những bài giảng của Ngài, người ta thấy rằng Thánh Gregorio thực sự viết bằng máu của Ngài, và vì thế mà Ngài vẫn nói với cả chúng ta ngày nay nữa. Thánh Gregorio cũng khai triển luận đề này trong cuốn Các Lời Khuyên, một cuốn dẫn giải về ông Job. Theo truyền thống giáo phụ, Ngài đã khảo sát sách thánh theo 3 chiều kích về ý nghĩa của sách thánh: chiều kích văn chương chữ nghĩa, chiều kích nghĩa bóng và chiều kích luân lý. Tất cả đều là những chiều kích của một ý nghĩa đặc thù của Thánh Kinh. Tuy nhiên, Thánh Gregory đã rõ ràng nhấn mạnh đến ý nghĩa về luân lý. Theo quan điểm này, Ngài nêu lên ý nghĩ của mình bằng một vài cặp ý nghĩa: biết làm, nói sống, biết động. Trong đó, Ngài gợi lên 2 khía cạnh về đời sống con người cần phải bổ khuyết cho nhau. Thế nhưng, lại là 2 khía cạnh thường đi đến chỗ kình chống nhau. Ngài nhận định rằng lý tưởng về luân lý này bao giờ cũng hệ tại việc hiện thực hóa một thứ hội nhập hòa hợp giữa lời nói và hành động, giữa tư tưởng và việc làm, giữa cầu nguyện và dấn thân cho các nhiệm vụ thuộc thân phận của con người. Đó là cách thức để hiện thực cái tổng hợp mà nhờ đó thần linh đã hạ giáng với con người, và con người được nâng lên cho tới khi họ trở nên một với Thiên Chúa. Bởi thế, vị giáo hoàng này đã vạch ra một chương trình sống hoàn toàn cho tín hữu đích thực. Đó là lý do những lời khuyên là một cuốn dẫn giải về ông Job mới tạo nên trong giai đoạn thời Trung Cổ một thứ xâm ma tổng hợp về nền luân lý Kitô giáo. Bài giảng về phúc âm là cuốn cũng có một tầm mức quan trọng và vẻ đẹp đáng kể. Bài giảng đầu tiên ở đền thờ Thánh Phêrô năm 590 trong mùa vọng. Chỉ sau ít tháng, Thánh Gregory được chọn làm giáo hoàng. Bài giảng cuối cùng ở đền thờ Thánh Lawrence vào Chủ nhật thứ hai sau hiện xuống năm 593. Vị giáo hoàng này đã giảng cho dân chúng ở những nhà thờ là nơi có những trạm được cử hành, tức những nghi thức cầu nguyện đặc biệt trong các mùa quan trọng trong phụng niên, hay các lễ của những vị tử đạo chức sắc. Nguyên tắc hướng dẫn, một nguyên tắc liên kết các bài giảng khác nhau, được tóm lại nơi chữ giảng viên. Chẳng những là vị thừa tác viên của Thiên Chúa, mà còn là hết mọi Kitô hữu đều phải có nhiệm vụ giảng dạy về những gì họ đã cảm nghiệm nơi tận thẳm cung tâm hồn họ, theo gương của Chúa Kitô, đấng đã làm người để mang đến cho tất cả mọi người tin mừng cứu độ. Chân trời của việc dấn thân này có tính chất cánh chung, ở chỗ niềm trông đợi của việc hoàn thành tất cả mọi sự trong Chúa Kitô là một ý nghĩ liên lỉ của vị đại giáo hoàng này, và đã đi đến chỗ trở nên lý do hướng dẫn hết mọi ý nghĩ và hoạt động của Ngài. Từ đó mới xuất phát những lời nhắc nhở không thôi của Ngài trong việc hãy tỉnh thức và thi hành việc thiện. Có lẽ bản văn kết cấu nhất của Thánh Gregory cả là cuốn Quy Luật Mục Vụ, được viết trong những năm đầu của giáo triều Ngài. Trong cuốn sách này, Thánh Gregorio soạn để trình bày cho thấy hình ảnh của một vị giám mục lý tưởng là thầy dạy và là hướng đạo viên chăn dắt đàn chiên của mình. Để đạt được mục đích này, Ngài đã cho thấy tính cách nghiêm trọng của vai trò làm mục tử trong giáo hội, cùng với các nhiệm vụ kèm theo đó. Bởi thế, những ai không được kêu gọi đến chức vụ này không được tìm kiếm nó một cách hời hợt. Trái lại, những ai lãnh nhận nhiệm vụ ấy mà không suy nghĩ thích đáng cần thiết sẽ cảm thấy những rung động nổ lên trong tâm hồn mình. một lần nữa, tiếp tục đề tài thuận lợi, ngài đã khẳng định rằng vị giám mục trước hết là giảng viên tuyệt hạng. Vì lý do này, vị giám mục trước hết phải nêu gương cho người khác. Nhờ đó, hành vi cử chỉ của ngài trở thành một điểm tựa cho tất cả mọi người. Hoạt động mục vụ hữu hiệu đòi hỏi là vị giám mục biết được thính giả của mình và thích ứng những lời lẽ của mình vào trường hợp của từng người. Đến đây, Thánh Gregorio dừng lại để trưng dẫn một loạt hạng tín hữu khác nhau bằng những lời chú giải xác đáng. Những lời chú giải có thể cho thấy việc thẩm định của những ai thấy được nơi tác phẩm này cả một tiểu luận về tâm lý nữa. Từ đó, người ta mới biết là ngài đã thực sự biết chiên của mình và nói về tất cả những gì với dân chúng trong thời đại của ngài và thành phố của ngài. Tuy nhiên, vị đại giáo hoàng này nhấn mạnh đến nhiệm vụ của vị chủ chăn trong việc hàng ngày nhìn nhận cái bất xứng của mình trước con mắt của vị thẩm phán tối cao. Nhờ đó, niềm kiêu hãnh không làm tiêu tán đi việc thiện cần phải hoàn thành. Đó là lý do chương cuối cùng dành để nói về lòng khiêm nhượng. Khi người ta cảm thấy hớn hở đạt được nhiều nhân đức, thì cần phải suy nghĩ về những thiếu sót bất toàn của mình mà tự hạ. Thay vì xem xét việc thiện đạt được, cần phải xem xét đến những gì sơ khuyết. Tất cả những chi tiết xác đáng này cho thấy quan niệm cao quý Thánh Gregory có được đối với việc chăm sóc các linh hồn. Một việc chăm sóc ngài định nghĩa là Ars Artium, có nghĩa là một thứ nghệ thuật của mọi nghệ thuật. Bản quy luật mục vụ này đã có được cái may mắn thường hiếm thấy là được mau chóng chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp và Anh ngữ. Một tác phẩm quan trọng khác nữa là cuốn Dialogue. Trong tác phẩm được bỏ cùng Phêrô này, một phó tế, người cho là những tục lệ đã trở nên quá băng hoại đến độ ngăn trở cho việc làm nổi lên những vị thánh nhân như trong quá khứ, Thánh Gregory đã chứng minh cho thấy hoàn toàn ngược lại, ở chỗ thánh đức bao giờ cũng là những gì khả dĩ, ngay cả trong những lúc khó khăn. Ngài đã chứng minh bằng việc kể ra đời sống của những người đồng thời hay những người vừa qua đời, những người có thể được gọi là thánh cho dù chưa được tôn phong. Việc kể này được kết thúc bằng những ý nghĩ về thần học và thần bí học, làm cho cuốn sách trở thành một bản văn tiểu sử đặc biệt, có khả năng bồi bổ tất cả mọi thế hệ độc giả. Tài liệu này được rút từ những truyền thống sống động của dân chúng và nhắm đến việc soi sáng và huấn luyện những gì thu hút chú ý của độc giả đến một loạt những vấn đề liên quan tới ý nghĩa của các phép lạ. Việc diễn giải thánh kinh, tình trạng bất tử của linh hồn, việc hiện hữu của hỏa ngục, ý nghĩa về thế giới đời sau, tất cả mọi đề tài cần phải được làm sáng tỏ một cách thích hợp. Cuốn 2 hoàn toàn dành cho hình ảnh của Thánh Biển Đức Thành Nursia và là chứng từ cổ xưa duy nhất về đời sống của vị đan sĩ thánh thiện này. Vị có một vẻ đẹp thiêng liêng được cuốn sách hết sức đề cao. Theo dự án thần học được Thánh Gregorio khai triển liên quan tới các tác phẩm của ngài, quá khứ, hiện tại và tương lai đều được so sánh. Điều đáng chú ý hơn bất cứ cái gì khác đó là tất cả lịch sử cứu độ, một lịch sử tiếp tục bày tỏ nơi tính cách lang thang mù mờ của thời gian. Theo chiều hướng này, vấn đề quan trọng ở đây là ngài đã đưa vào việc hoán cải của các thiên thần ở giữa cuốn những lời khuyên răn, một cuốn dẫn giải về ông Job. Đối với ngài thì biến cố ấy trở thành như một việc đẩy mạnh vương quốc của Thiên Chúa được Thánh Kinh nói tới. Bởi thế nó đáng được đề cập tới trong cuốn dẫn giải về sách thánh này. Theo ngài thì các vị lãnh đạo cộng đồng Kitô hữu cần phải dấn thân đọc lại những biến cố theo chiều hướng lời Chúa. Về ý nghĩa này, vị đại giáo hoàng này cảm thấy rằng ngài có nhiệm vụ hướng dẫn các vị mục tử và tín hữu trên hành trình thiêng liêng của một việc Lectio Divina, một cách sáng suốt và xác đáng, một việc đọc sách thánh theo bối cảnh của đời sống con người. Trước khi kết thúc, cần nói đến mối liên hệ được giáo hoàng Gregorio duy trì với các vị thượng phụ ở Antioquia, Alexandria và chính Constantinople. Ngài luôn chú ý tới việc nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi bảo vệ các vị khỏi mọi thứ pha mình có thể giới hạn quyền tự lập hợp lý của các vị. Còn nữa, nếu Thánh Gregorio trong bối cảnh lịch sử bây giờ chống lại danh xưng toàn cầu nơi vị thượng phụ Constantinople, thì không phải là muốn giới hạn hay phủ nhận quyền bính hợp lý này cho bằng vì ngài quan tâm tới mối hiệp nhất huynh đệ của giáo hội hoàn vũ. Trước hết, ngài hết sức thâm tín rằng lòng khiêm nhượng cần phải là nhân đức nền tảng cho hết mọi vị giám mục, càng hơn nữa cho vị thượng phụ. Thánh Gregorio vẫn là một vị đan sĩ bình dị trong lòng của mình, và vì thế cương quyết chống lại các danh xưng cao cả. Ngài đã muốn trở thành, và đây là lời diễn tả của ngài, người tôi tớ của các tôi tớ, servus servorum Dei. Được ngài tạo ra, câu này không phải chỉ là một công thức đạo đức phát ra từ môi miệng của ngài, mà thực sự được biểu lộ nơi cách sống và tác hành của ngài. Ngài đã hết sức cảm kích trước tấm lòng khiêm nhượng của Thiên Chúa, đấng trong Đức Kitô trở thành tôi tớ của chúng ta, người đã rửa chân và đang rửa chân bẩn thỉu của chúng ta. Bởi thế, ngài tin rằng vị giám mục trước hết cần phải bắt chước lòng khiêm nhượng này của Chúa và theo Chúa Kitô sống theo đường lối ấy. Ước muốn của ngài là sống thực sự là một đan sĩ, thường xuyên liên hệ với lời Chúa. Thế nhưng, vì yêu mến Chúa, ngài biết làm thế nào để làm cho mình thành tôi tớ của tất cả mọi người trong một thời điểm đầy những khổ ải và đau thương. Ngài đã biết làm cho mình trở thành tôi tớ của các tôi tớ. Chính vì ngài đã sống như vậy mà ngài trở thành cao cả và cũng tỏ cho chúng ta thấy làm sao để đo lường sự cao cả thực sự.
Thầy biết con yêu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm, con vững lòng theo bước thầy loan báo nước trời. Phêrô, con là đá. Phêrô, con là đá. Trên viên đá này thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe về những cái tư tưởng qua các tác phẩm của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nêu lên. Trong đó có các bài giảng về tiên tri Ezekiel. Và vì thế nên em xin lợi dụng lúc này để kết thúc chuyện về Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả bằng chính lời của ngài, lời của vị thánh nhân mà được giáo hội trích lại trong chính lễ của ngài, trong giờ kinh sách phụng vụ ngày mùng 3 tháng 9 lễ của ngài. Và cái đầu đề mà giáo hội chọn đọc theo những lời của Thánh Gregorio đó là: vì yêu mến Chúa Kitô, tôi không quản ngại nói về người. Hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Cần lưu ý rằng Chúa gọi kẻ người sai đi rao giảng là người canh gác. Người canh gác luôn luôn phải đứng trên cao để thấy được từ xa bất cứ chuyện gì xảy tới. Và bất cứ ai được đặt làm người canh gác cho dân đều phải đứng trên cao nhờ cuộc sống của mình để có thể đem lại lợi ích cho dân nhờ khả năng tiên liệu. Ôi, thật khổ tâm biết bao khi tôi phải nói lên những điều trên. Quả thật, nói như thế là tôi tự đánh mình. Bởi lẽ miệng tôi đã không giảng cho xứng đáng. Và nếu có giảng cho đầy đủ thì đời sống của tôi cũng chẳng đi đôi với lời giảng. Tôi nhìn nhận là tôi có lỗi. Tôi thấy mình uể oải và lơ là. Biết đâu chính việc thú nhận lỗi lầm sẽ trở thành lời van xin vị thẩm phán nhân từ ban ơn tha thứ. Khi ở đan viện, tôi có thể vừa giữ miệng lưỡi không nói lời vô ích, vừa hầu như liên lỉ cầm trí lo việc cầu nguyện. Nhưng một khi đã ghé vai mang gánh nặng mục vụ thì tôi bị chi phối về nhiều chuyện nên không thể dễ dàng hồi tâm được. Thật vậy, tôi buộc phải suy xét về các vấn đề của các giáo hội cũng như của các tu viện, Nhiều lần tôi phải nghĩ tới nếp sống và hành vi của các cá nhân. Hơn nữa, tôi còn phải giải quyết một số công việc của người dân, phải lo lắng vì quân Man Di xông vào giết chóc, phải đề phòng những con sói đang rình rập đàn chiên đã được ủy thác cho tôi. Có khi, tôi phải lo đem lại những trợ giúp cần thiết cho chính những người có bổn phận tuân giữ kỷ luật tu trì. Có lúc phải bình tĩnh chịu đựng những quân trộm cướp, nhưng cũng có lúc phải đối đầu với chúng để bảo trì đức ái. Khi tâm trí còn bị phân tán và sâu xé vì phải nghĩ đến biết bao chuyện như thế, thì bao giờ tôi mới có thể hồi tâm để chỉ nghĩ đến việc rao giảng và không bỏ bê tác vụ công bố lời Chúa. Vì địa vị bó buộc, tôi phải tiếp xúc với người đời, nên đôi khi tôi lơi lỏng trong việc giữ miệng lưỡi. Bởi nếu tôi luôn tự kiềm chế mình một cách nghiêm ngặt, thì tôi biết những kẻ yếu đuối sẽ xa lánh tôi, và chẳng bao giờ tôi lôi kéo được họ đến điều tôi mong ước. Cho nên tôi phải thường xuyên kiên nhẫn nghe cả những chuyện vô ích của họ. Thế nhưng vì bản thân tôi cũng yếu đuối, nên dần dần tôi bị lôi cuốn vào những chuyện vô ích và bắt đầu thích nói những điều mà trước kia tôi chỉ nghe một cách miễn cưỡng. Nơi mà trước kia tôi sợ ngã vào thì nay tôi lại khoái nằm xuống. Vậy tôi là ai? Và tôi thi hành nhiệm vụ canh gác như thế nào? Nếu tôi không đứng trên núi cao là công việc phải làm, và vẫn phải nằm bẹp dưới thung lũng là tính yếu đuối của tôi. Nhưng dù tôi bất xứng, thì đấng tạo dựng và cứu chuộc loài người vẫn có thể khả năng ban cho tôi cả đời sống cao quý lẫn tài năng nói năng thuyết phục. Bởi lẽ vì yêu mến người mà tôi không quản ngại nói về người. Và đây là lời nguyện của phụng vụ giờ kinh giáo hội dâng lên Chúa vào lễ của Thánh Gregorio cả hôm nay. Lạy Chúa, Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn dân Chúa. Xin nhậm lời Thánh Gregorio chuyển cầu mà ban thần trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu hội thánh, và ban cho các ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.